Nhân ở đây là chưa chứng quả. Giống như trong hiện thời chúng ta đều đang thuộc nhân địa. Nhân địa từ sơ phát tâm mãi cho đến khi chứng đắc đẳng giác đều là nhân. Diệu giác mới là quả vị. Chư Phật Như Lai tuy đã ở địa vị diệu giác, vẫn chẳng bỏ nhân hạnh đến giúp Thích Ca Mâu Ni Phật, đến làm một đứa học trò tu học, hồng nêu gương tốt đẹp. Các ngài làm gương cho chúng ta, được gọi là ảnh hưởng chúng trong đại chúng. Cố Lai hội tán trợ Thích Tôn, giúp Thích Ca Mâu Ni Phật giáo hóa hết thầy chúng sanh. Đến như vậy đó, chúng ta học nhập Phật Pháp Tạng tới đây. Tiếp đó là nói cứu cánh bỉ ngạn. Cứu cánh giả, chí cực chi nghĩa, đạt tới chỗ đăng phong tạo cực, tức là chẳng còn có gì cao hơn được nữa. Đã đạt tới tuyệt đỉnh. Bỉ ngạn là trở về tự tánh. Tự tánh là bỉ ngạn. Minh tâm kiến tánh, như Thiền Tông đã nói, chính là bỉ ngạn. Giáo Pháp Đại Thừa thường gọi minh tâm kiến tánh là vọng tận hoàn nguyên. Hoàn nguyên là bỉ ngạn. Hoàn nguyên là trở về tự tánh. Trong Tịnh Độ Tông, trở về thường tịch quan là bỉ ngạn. Trí Độ Luận Vân, nghĩa là trong Đại Trí Độ Luận có nói ba la. Tiếng Phạn là ba la. Tâm Kinh nói ba la mật. Ở đây tỉnh lược áp mật ở cuối. Ba la chính là ba la mật. Tần ngôn bỉ ngạn. Khi ấy Cưu Ma La Thập Đại Sư ở Trung Quốc, địa phương ngài ở có tên gọi là Tần, cho nên tiếng Hán được gọi là Tần Ngôn. Tức là ngôn ngữ của nước Tần. Chỗ ấy nay thuộc hành lang Hà Tây, thuộc khu vực tỉnh Cam Túc. Thuở ấy gọi là Tần Quốc. Đây là nói về tiếng Hán. Ba La Mật dịch sang tiếng Hán là bỉ ngạn. Hữu Dân giải thích thêm: dĩ sanh tử di thử ngạn, niết bàn di bỉ ngạn. Sanh tử là lục đạo. Lục đạo luân hồi có phần đoạn sanh tử. Đó là bờ bên này. Niết bàn là bờ bên kia. Niết bàn là bất sanh bất diệt. Chứng đắc niết bàn sẽ bất sanh bất diệt. Niết bàn có rất nhiều ý nghĩa. Ở đây trích dẫn kinh Niết bàn để nói. Niết bàn kinh văn: bỉ ngạn giả dụ Như Lai giả. Như Lai là minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ, Chúng ta đọc Kinh Hoa Nghiêm sẽ thấy trong viên giáo, từ sơ trụ Bồ Tát trở lên đều được gọi là Như Lai. Các ngài sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, chẳng khởi tâm, không đồng niệm, chẳng phân biệt, không chấp trước. Đó là kiến tánh, nên được gọi là Như Lai. Do vậy, đối với danh xưng Như Lai, 41 địa vị Pháp Thân Đại Sĩ đều có thể gọi là Như Lai. Địa vị có cao hay thấp khác biệt, quả vị rốt ráo là địa vị diệu giác. Ở đây vận dụng cả hai ý nghĩa ấy đều hợp lý. Thị dĩ tịnh ảnh sư thích cứu cánh niết bàn. Ngài đã nói mấy câu như sau: chương quả tất cánh, niết bàn bỉ ngạn, đáo danh cứu cánh. Chương là tỏ rõ. Bồ Tát tu chứng quả vị đã đạt đến rốt ráo viên mãn rồi, nên nói là tất cánh. Quả vị tu hành đạt tới địa vị tất cánh, tất là nói chúng ta đã tốt nghiệp, đã hoàn tất, đã học xong tất cả các khóa học rồi. Cánh cũng có nghĩa là viên mãn, đã đạt đến bờ bên kia niết bàn. Đó là cứu cánh. Ý nghĩa này được nói theo địa vị diệu giác. Nếu mở rộng ra, cũng có thể nói 41 địa vị Pháp Thân Đại Sĩ đều thật sự tu chứng bờ kia rốt ráo. Tiếp đó, Cụ Hoàng ghi thêm lời tiểu chú: sớ dị chương minh dị đắc chí cực chi giác quả, đáo đạt niết bàn bỉ ngạn, danh di cứu cánh. Đây là bổ sung ý nghĩa, tức là 41 địa vị Pháp Thân Đại Sĩ đều đạt tới rốt ráo viên mãn, chứng đắc quả vị cao nhất, là địa vị diệu giác. Đó là cực chi giác quả. Tức là địa vị diệu giác đều là Phật quả viên mãn. Án chân dạy ý, tắc di chứng nhập Phật chi nhất thừa đại công đức bảo hải, khế Phật sở đắc niết bàn. Hai vị Tịnh Ảnh và Pháp Sư Đạo Ẩn nói đến cùng một chuyện, cùng một cảnh giới. Thị chư đại sĩ viên chứng quả đức dĩ, tùng quả hướng nhân, tuân phổ hiền đức, phổ hiện thập phương, lai pháp hội trung, đồng quang tình pháp. Đây là nói rõ những vị đại sĩ từ mười phương đến tham dự pháp hội, dùng thân phận Bồ Tát để đến nơi đây. Nhưng các vị Bồ Tát đó đều đã thành Phật. Từ quả hướng đến nhân, người Hoa nói là thả chiếc bè từ. Vẫn tuân hành phẩm đức phổ hiện, hiện thân trong khắp mười phương. Có ý nghĩa ấy. Dụng ý ở chỗ này, tuân phổ hiện đức, phổ hiện thập phương. Từ chỗ này chúng ta thấu hiểu phẩm đức của Ngài Phổ Hiền, chẳng thể nghĩ bàn. Phổ Hiện thập phương chính là thể hiện nguyện cuối cùng trong mười nguyện Phổ Hiện, tức là nguyện phổ giai hồi hướng. Dùng gì để hồi hướng? Phải dùng thành quả tu hành của chính mình. Dùng vô tận phương tiện thiện xảo để giúp hết thảy chúng sanh trong mười phương thế giới giác ngộ, viên thành Phật đạo. Đó là chân hồi hướng. Hồi hướng không phải là nói suông, mà phải dùng công đức chân thật. Các ngài thể hiện ý nghĩa này. Do vậy các ngài đến pháp hội Đông Hoàng Tịnh Pháp. Tịnh Pháp là Tịnh Độ Tông, tức là pháp môn Tịnh Độ Tông, cùng với Thích Ca Mâu Ni Phật chung sức hoằng dương pháp môn này. Tiếp đó trích dẫn lời cư sĩ Bành Tế Thanh: hành quyền phương tiện, nhập Phật pháp tạng, cứu cánh bỉ ngạn. Hành quyền phương tiện ngay trong cuộc sống hàng ngày. Từ sáng đến tối khởi tâm đồng niệm, sinh sống làm việc đãi người tiếp vật đều phải thị hiện sống động. Thể hiện gì vậy? Thể hiện nhập Phật pháp tạng, đạt đến bờ kia rốt ráo. Ở đây cũng phải giải thích đơn giản một chút. Nhập Phật pháp tạng là trong cuộc sống hàng ngày sẽ giống như Phật. Chúng ta phải thấu hiểu Thích Ca Mâu Ni Phật từ sáng đến tối sống như thế nào thì quý vị mới có thể học theo. Suốt đời Thích Ca Mâu Ni Phật chỉ làm một chuyện, trừ chuyện ấy ra chuyện gì cũng chẳng có. Chuyện ấy là giáo hóa chúng sanh, chỉ có một chuyện ấy. Vậy thì chúng ta hiểu ở nơi đây, hành quyền phương tiện chính là vận dụng phương tiện thiện xảo để giáo hóa chúng sanh. Đó là độ thoát hết thảy. Giáo hóa chúng sanh nhằm mục tiêu nào? Phải biết giúp hết thảy chúng sanh phá mê khai ngộ. Thì công lao giáo hóa to lớn đã hoàn thành. Do vậy, Đức Thế Tôn đã thật sự thực hiện viên mãn câu thân hành ngôn giáo như cổ thánh tiên hiền Trung Quốc đã nói. Thân biểu hiện bằng gì? Giới luật. Kinh điển ghi lại ngôn hành cử chỉ của Đức Thế Tôn, đó là giới luật. Thực hiện viên mãn, bắt đầu từ thập thiện nghiệp đạo cho đến Bồ Tát đại giới, những điều ấy đều được biểu hiện trong cuộc sống hàng ngày. Đó là thân hành. Về kinh điển, thuở ấy Đức Thế Tôn giáo hóa hết thảy đại chúng. Do căn tánh của hết thảy đại chúng chẳng giống nhau, có người căn tánh thượng thượng thừa, Đức Phật giảng cho họ pháp nhất thừa, như Hoa Nghiêm Pháp Hoa. Có người là căn tánh đại thừa, Đức Phật giảng cho họ những kinh đại thừa như Bát Nhã Phương Đẳng. Có kẻ căn tánh tiểu thừa, Đức Phật giảng cho họ Tứ A Hàm. Còn có kẻ căn tánh nhân thiên, ngay cả các pháp thanh văn duyên giác họ đều chẳng màng. Căn tánh của họ là nhân thiên. Hiện thời toàn thể chúng ta toàn là hạng căn tánh nhân thiên. Vì sao? Sơ quả Tu Đà Hoàng của tiểu thừa phải đoạn 88 phẩm kiến hoặc trong tam giới. Chúng ta chẳng làm được, đúng không? Chẳng giả. Vì thế, bản thân chúng ta phải biết chính mình thuộc căn tánh gì. Có thể học được phần nào trong sự giáo huấn suốt cả một đời Thích Ca Mâu Ni Phật, chẳng thể vượt quá phận được. Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo là bộ kinh đầu tiên trên con đường tu học, là kinh điển nhập môn, là pháp nhân thiên. Chứ vị phải biết điều này. Quý vị thấy điều thứ nhất trong tịnh nghiệp tam phước là pháp nhân thiên, chưa nhập môn. Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm chẳng giết, tu mười thiện nghiệp. Hạ người nào vậy? Chẳng phải là Bồ Tát, cũng chẳng phải là La Hán, ngay cả Tu Đà Hoàng cũng chưa đạt tới. Đây là pháp phải học của chư thiên trong dục giới và con người trong nhân gian. Người học tốt đẹp pháp này thì mới có thể học Phật. Điều kiện học Phật là học làm người tốt đẹp. Vừa mở kinh bổn ra, ta thấy Đức Phật thường gọi thiện nam tử, thiện nữ nhân. Chúng ta thật sự làm được chữ thiện ấy. Thiện ấy chính là thập thiện nghiệp đạo. Thật sự làm được thập thiện nghiệp đạo thì quý vị mới có thể nhập Phật môn. Nhập Phật môn đầu tiên là tiếp nhận tam quy ngũ giới. Vậy thì nay chúng ta cũng thọ tam quy và ngũ giới. Còn có rất nhiều đồng tu thọ Bồ Tát giới. Có thật hay không? Trong tâm chúng ta phải hiểu rõ. Chẳng thật. Vì sao? Chẳng làm được. Thiên Thai Đại Sư nói lục tức. Chúng ta là danh tự tức Phật. Hữu danh vô thực. Mang tiếng là đã thọ tam quy. Nhưng chẳng có thực chất tam quy. Toàn là giả trất. Chớ nên không biết điều này. Đã là giả, vì sao vẫn phải thọ? Tổ sư Đại Đức dạy, tuy giả vẫn nên thọ, vì sau khi đã thọ những giới ấy, trong tâm sẽ thường ghi nhớ. Ta đã quy y tam bảo, ta đã thọ ngũ giới, phải nghiêm túc học tập. Nó thường cảnh tỉnh quý vị, chẳng thọ quý vị sẽ chẳng có khái niệm ấy. Sau khi đã thọ, thường được nhắc nhở. Do có lợi ích ấy, nên thọ giới tốt hơn là không thọ. Nhưng đã thọ thì ngàn muôn phần đừng nghĩ ta đã là đệ tử tam bảo. Ta đã thọ tam quy ngộ giới. Đây là đại vọng ngữ, có tội lỗi. Là vì quý vị chưa làm được. Sau khi đã thọ, phải nghiêm túc, nỗ lực thực hiện. Nhất định phải làm được, thì mới là tốt đẹp. Bởi lẽ Phật Pháp trọng thực chất, chẳng trọng hình thức. Lúc tôi mới học Phật, được quen biết Chương Gia Đại Sư. Còn chưa quy y, tôi học với Ngài 3 năm, hình như tới năm thứ 3 mới quy y. 2 năm đầu chẳng quy y. Về sau có rất nhiều người bảo, anh thường ở cùng một chỗ với lão nhân gia, có thể nào chẳng quy y? Gần như là không thể nào chấp nhận. Tôi bèn đối trước đại sư quy y, thọ tam quy. Đại sư vô cùng từ bi, tuy tôi chưa quy y, Ngài vẫn bằng lòng nhiệt thành giáo huấn. Mỗi tuần dành cho tôi 2 giờ, rất khó có. Tuy chúng tôi chưa quy y nơi hình thức, nhưng xét đến thực chất thì đã là thật sự quy y. Vì nghe lời, thầy dạy ra sao, chúng tôi đều có thể tiếp nhận, đều chịu y giáo phụng hành. Đó là thật sự quy y. Tuy trên hình thức chẳng có, nhưng thật sự quy y thì có. Đó cũng là hành quyền phương tiện nhập Phật Pháp Tạng. Nhất định phải nhập, nhất định phải học theo Phật. Đức Phật dạy chúng ta 2 câu, phải vĩnh viễn ghi nhớ, phải vĩnh viễn thực hiện. Lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy. Chẳng sợ chịu khổ. Chẳng có gì quan trọng hơn điều này. Có thể chịu khổ, sẽ chẳng bị dao động trong hết thảy cảnh giới. Chẳng bị cảnh giới bên ngoài xoay chuyển. Phàm những kẻ học Phật, rốt cuộc bị thất bại, đọa lạc, là do bị hoàn cảnh xoay chuyển. Nói thật ra là chẳng thể chịu khổ. Không chống được sự dụ dỗ, mê hoặc của cảnh giới. Tiếng tâm lời dưỡng bên ngoài, nên mới bị thất bại. Bởi thế 2 điều giáo huấn ấy của Đức Phật trọng yếu dường nào. Chúng ta học tập thiện nghiệp từ chỗ nào? Trong những năm gần đây, chúng tôi thường nhắc nhở các đồng học, mà cũng là nhắc nhở chính mình. Hãy thực hiện đệ tử quy và cảm ứng thiên, tức là thật sự học thập thiện nghiệp đạo. Nếu có kẻ nào hỏi cách học thập thiện nghiệp đạo là như thế nào, quý vị hãy bảo kẻ ấy hãy nghiêm túc học đệ tử quy và cảm ứng thiên thì sẽ là học thập thiện nghiệp đạo. Đã thành tựu hai thứ ấy, quý vị sẽ viên mãn thập thiện nghiệp đạo. Trong Phật Pháp có một pháp môn đặc biệt là kinh Vô Lượng Thọ, tức pháp môn Tịnh Tông. Chỉ cần chúng ta có cơ sở này, bạn có thể giảng sanh. Cũng có nghĩa là đã có ba căn cơ Nho, Thích, Đạo. Thật sự dung bồi bền vững ba căn ấy, chúng ta nương theo lý luận và phương pháp trong kinh Vô Lượng Thọ để cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, nhất định thành tựu. Đến được Tây Phương Cực Lạc thế giới là đạt đến bờ kia rốt ráo. Do vậy, câu nói ở đây chẳng phải là lời giả. Nhập Phật Pháp Tạng là trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta nhất định phải thực hiện ba căn cội của Nho, Thích, Đạo. Quý vị bèn nhập Phật Pháp Tạng, nhập nông cạn chớ sợ, đã có bổn nguyện và oai thần của A Di Đà Phật gia trì. Sự gia trì ấy chính là kinh Vô Lượng Thọ. Mỗi ngày quý vị đọc kinh Vô Lượng Thọ từ đầu đến cuối một lượt là được A Di Đà Phật gia trì quý vị một lần. Quý vị niệm mỗi ngày là được gia trì mỗi ngày. Mỗi ngày nghe giảng, hiểu rõ ràng minh bạch đạo lý trong ấy, quý vị đã được gia trì viên mãn. Lẽ nào chẳng giảng sanh? Tam cú nghĩa trung, toàn nhiếp tịnh độ pháp môn. Bồ Tát nhất thiết sở hạnh, bất ly phương tiện, dĩ phương tiện cố, thủ ư tịnh độ, đắc thường kiến Phật. Phương tiện của Tịnh Tông trước hết là làm một người tốt. Chẳng làm một người tốt sẽ chẳng có cách nào sanh về thế giới Cực Lạc. Chẳng có phần phải làm một người tốt. Nhưng chúng ta cũng thật sự thấy chẳng phải là giả. Có kẻ suốt đời tạo ác, lúc lâm chung gặp gỡ bạn lành khuyên kẻ ấy quay đầu là bờ, niệm Phật cầu sanh tịnh độ, kẻ ấy nghiễm nhiên cũng thành tựu. Đó là do nguyên nhân nào? Điều ấy khiến cho nhiều người hoài nghi. Trong ấy có đại đạo lý. Đại đạo lý gì vậy? Kẻ suốt đời tạo ác, lâm chung sám hối, biết lỗi quay đầu, tội nghiệp bèn tiêu tan. Kinh Phật có tỷ dụ nhà tối ngàn năm. Căn nhà ấy chẳng có ánh sáng. Bao lâu? Một ngàn năm. Quý vị thắp một ngọn đèn soi sáng, tối tăm chẳng còn nữa. Tối tăm ví như tội nghiệp, ngàn năm là thời gian tạo tội nghiệp rất dài. Quý vị một niệm quay đầu, tức là quý vị thắp một ngọn đèn, tối tăm chẳng còn nữa. Lời này cho chúng ta biết, tội lẫn phước đều chẳng phải là thật. Chúng đều sanh từ tâm tưởng, là pháp sanh diệt, chẳng phải là thật. Chỉ cần là pháp sanh diệt, thì như Kinh Kim Cang đã nói rất hay, hết thảy pháp hữu gì như mộng huyễn bọt bóng. Pháp hữu gì là pháp sanh diệt, giống như nằm mộng, gặp ác mộng. Tạo tội nghiệp là gặp ác mộng, tạo nghiệp chịu khổ. Có người đánh thức quý vị, sau khi tỉnh giấc, mộng hoàn toàn chẳng còn nữa. Quý vị ở trong lục đạo, thời gian tạo tác tội nghiệp rất dài, cảm nhận khổ báo trong tam đồ. Này có thiện tri thức đánh thức quý vị, quý vị liền giác ngộ. Lục đạo thật là khổ, ta muốn về thế giới cực lạc. Ý niệm vừa chuyển, nghiệp bàn tiêu tan. Nó chẳng còn chướng ngại quý vị nữa. Nghiệp tiêu tan nhiều hay ít tùy thuộc tính tâm của quý vị. Tính tâm kiên định, chẳng có mảy may hoài nghi, nghiệp bèn tiêu hết. Có những kẻ như thế nào? Ta tạo nghiệp nhiều quá, thời gian tạo nghiệp quá lâu, như vậy thì có được hay không? Chỉ cần có một niệm như thế, nghiệp của người ấy chỉ có thể tiêu ít ỏi vài phần, còn phần lớn chẳng tiêu được, vẫn có thể chướng ngại kệ. Nếu chúng ta thật sự hiểu đạo lý này, sẽ chẳng còn hoài nghi nữa. Biết tạo tội nghiệp như thế nào đi nữa, cầu A Di Đà Phật thật sự có thể tiêu trừ nghiệp ấy. Giữ chặt A Di Đà Phật, quyết định chẳng buông lỏng. Trong tâm có A-di-đà Phật, trong miệng có A-di-đà Phật, thân thể tạo tác cũng giống như A-di-đà Phật, còn có thể nào chẳng giảng sanh ư? Ở đây nói Bồ-Tát nhất thiết sở hành bất ly phương tiện, chẳng khác gì Thích Ca Mâu Ni Phật ứng hóa trong thế gian này. Dĩ phương tiện cố, đó là phương tiện thiện xảo, thủ ư tịnh độ. Phương này chính là tịnh độ, tịnh độ chính là phương này. Đắc thường kiến Phật, tâm ta chính là A-di-đà Phật, A-di-đà Phật chính là tâm ta. Chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác đều có thể tương ứng với những điều đã dạy trong Kinh Vô Lượng Thọ. Điều này giống như trong các tôn giáo thường nói, ta và thần cùng tồn tại. Chúng ta cũng là cùng A-di-đà Phật tồn tại. Trong Phật Pháp, ý nghĩa cùng tồn tại này được nói rất thân thiết. Trung Phong Quốc Sư nói, tâm ta tức là A-di-đà Phật, A-di-đà Phật tức là tâm ta. Đấy chẳng phải là ta và A-di-đà Phật cùng tồn tại ư? Vì dĩ kiến Phật cố, văn pháp tu hành, nhập Phật pháp tạng, viên mãn giác tâm, cứu cánh bỉ ngạn. Đây là rốt ráo viên mãn thành Phật trong một đời. Nhập Phật pháp tạng, tánh tướng lý sự nhân quả, viên mãn giác tâm, không gì chẳng thông đạt, hiểu rõ. Cứu cánh bỉ ngạn là niệm niệm tương ứng tự tánh. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật đã nói, hết thảy chúng sanh đều có trí huệ và đức tướng của Như Lai. Trong mỗi niệm chúng ta đều tương ứng với trí huệ và đức tướng trong tự tánh. Đây là đạt đến cứu cánh bỉ ngạn. Do vậy kinh phải đọc thuộc, phải hiểu rõ ý nghĩa, phải vận dụng trong cuộc sống hàng ngày. Nhược vô phương tiện, vô lượng hành môn, chung bất thành tựu. Trí huệ chân thật, lìa hết thầy tướng, tức là hết thầy các pháp. Vì thế, buông xuống là công phu bậc nhất của người tu hành. Buông chấp trước xuống, buông phân biệt xuống, buông khởi tâm động niệm xuống, điều này chẳng dễ gì làm được. Nhưng khởi đầu từ buông xuống phân biệt và chấp trước thì chúng ta có thể làm được. Tuy chẳng thể viên mãn như Bồ Tát, nhưng chúng ta hãy bắt đầu làm. Thời thời khắc khắc đều có thể cảnh giác. Điều này rất trọng yếu, đặc biệt là trong hoàn cảnh hiện tiền. Từ TV, Internet, từ các phương tiện thông tin, chúng ta thấy trên toàn thể thế giới có nhiều tai nạn, chẳng có cách nào tưởng tượng nổi. Đối với người tu hành mà nói, những tai nạn ấy có điểm lợi ích là khiến cho chúng ta cảnh giác thế giới này thật sự khổ sở, chẳng thể trụ trong thế giới này. Mỗi ngày chúng ta thấy trong kinh Đức Thế Tôn đã giới thiệu thế giới cực lạc, thế giới ấy tốt đẹp lắm. So sánh hai thế giới, nguyện cầu sanh thế giới cực lạc sẽ nảy sanh tràn trề, đó là điều tốt đẹp. Nếu trên thế giới này chẳng có tai nạn, chúng ta sẽ không muốn ra đi. Tuy niệm A Di Đà Phật vẫn chẳng nỡ lìa bỏ thế giới này. Do vậy, mỗi lần có đại tai nạn, hiện tượng ấy cũng độ rất nhiều người. Có lắm kẻ thiện căn chưa chín mùi, trông thấy tai nạn ấy, thiện căn bèn chín mùi, thật sự muốn giảng sanh, thật sự buông xuống. Do vậy, Ngẫu Ích Đại Sư có nói hai câu rất tuyệt. Cảnh duyên vô hảo xú, hảo xú tại nhân tâm. Quý vị có cách nhìn ra sao? Hoàn cảnh chẳng có tốt hay xấu. Quan hệ giữa con người với nhau cũng chẳng có tốt hay xấu. Tùy thuộc quý vị có cách nhìn ra sao. Nếu quý vị dùng tâm thái bình thường để nhìn sẽ chẳng có gì là bất hảo. Tâm thái bất bình thường, hoàn cảnh gì cũng đều bất hảo. Xác thực là cảnh chuyển theo tâm. Hy vọng các đồng học học Phật chúng ta đều có thể dùng tâm để chuyển cảnh giới. Đó là điều tốt đẹp. Tiếp đó, lão cư sĩ trích dẫn kinh Đại Bát Nhã để nói: như Đại Bát Nhã kinh dân, thị Bồ Tát do giữ Bát Nhã Ba La Mật Đa tương ứng cố, tùng thử xứ một, sanh dư Phật độ, tùy nhất Phật quốc, chí nhất Phật quốc, tại tại sanh xứ, thường đắc trị ngộ chư Phật Thế Tôn, cúng dường, cung kính, tôn trọng, tán thán, nại chí vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, chung bất ly Phật. Đây là dạy dỗ chúng ta. Chúng ta đã dung bồi vững vàng ba căn bản. Tu tịnh độ như thế nào? Tu tịnh độ cũng phải là tâm chẳng lìa Phật, hạnh chẳng lìa Phật, sẽ thành tựu rất nhanh. Ở đây đã nêu một thí dụ. Bồ Tát do giữ Bát Nhã Ba La Mật Đa tương ứng cố. Bát Nhã Ba La Mật Đa, Bát Nhã là trí huệ, Ba La Mật Đa là bờ kia. Cũng là bờ kia Niết Bàn. Câu này có nghĩa là Bồ Tát có năng lực ấy. Trong cuộc sống hàng ngày, Ngài sử dụng trí huệ, chẳng dùng tri thức. Bát Nhã là trí huệ. Tri thức và trí huệ khác nhau. Cơ sở của trí huệ là tâm thanh tịnh. Cơ sở của tri thức là tâm ý thức. Trong tâm ý thức có ý niệm. Trong tâm thanh tịnh chẳng có ý niệm. Nên chúng khác nhau. Tối thiểu là phải buông kiến tư phiền não xuống. Vẫn chưa thể gọi là Bát Nhã. Buông kiến tư phiền não xuống, tâm thanh tịnh, chứng quả A-la-hán. Theo cách nhìn của giáo pháp Đại Thừa thì trong tam đức bí tạng, A-la-hán chỉ có một đức là giải thoát, mà giải thoát vẫn chưa viên mãn, được gọi là giải thoát nửa vời, chưa chứng đắc pháp thân, chẳng chứng đắc Bát Nhã. Cũng có thể nói là A-la-hán chẳng có trí huệ Bát Nhã. Phải nâng cao lên một đẳng cấp, đạt đến Bồ Tát. Bồ Tát có trí huệ Bát Nhã. Pháp thân Bồ Tát đã chứng đắc pháp thân Bát Nhã giải thoát, nên mới gọi là tương ứng. Từ tựa đề kinh này, thanh tịnh là điều chứng đắc bởi A-la-hán. Bình đẳng là chứng đắc của Bồ-Tát. Giác được chứng đắc bởi Phật, đó là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Bình đẳng không dễ dàng. Sau khi đã thanh tịnh rồi thì mới có bình đẳng. Đại chúng trong xã hội hiện thời tâm chẳng thanh tịnh. Chẳng thanh tịnh thì làm sao có thể bình đẳng cho được? Vì sao? Sau đệ nhị thế chiến, mọi người trên thế giới này đều mong mỏi hòa bình xuất hiện. Nhưng mãi cho đến hiện thời, hòa bình chẳng xuất hiện. Xã hội mỗi năm một động loạn hơn. Tai nạn mỗi năm một nhiều hơn. Do nguyên nhân nào, tâm con người chẳng thanh tịnh. Nói cách khác, trong xã hội hiện tiền, điều quan trọng nhất là làm sao giúp cho người ta đạt được tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là điều mọi người đều luôn mơ ước, mong cầu. Mong cầu thân tâm thanh tịnh, vì sao chẳng đạt được? Dục vọng quá nhiều. Chẳng thể buông dục vọng xuống được. Do vậy, cổ nhân Trung Quốc nói, tri túc thường là. Nếu có người tri túc, tâm thanh tịnh bèn có thể khôi phục. Nếu người chẳng tri túc, tâm kẻ ấy sẽ vĩnh viễn chẳng thanh tịnh, giống như nước nổi sóng, chẳng có bình lặng. Tri túc sẽ dần dần lắng xuống, sóng to trở thành sóng nhỏ trở thành gợn sóng, có thể khôi phục thanh tịnh. Vì thế, phải tri túc thì mới được. Quý vị thấy, có phải là Di Lạc Bồ Tát sẽ đến thành Phật trong nhân gian hay không? Hiện thời Ngài ở nơi đâu? Tại Đầu Xuất Thiên. Đầu Xuất nghĩa là gì? Tri túc. Di Lạc Bồ Tát muốn hạ sanh thành Phật, trước tiên phải tu tri túc trong tầng trời Đầu Xuất. Tu viên mãn công phu tri túc rồi mới có thể làm Phật, phổ độ chúng sanh. Chẳng tri túc thì làm sao được nữa? Vì sao Ngài phải trụ trong Đâu Xuất Thiên, chẳng trụ trong Tha Hóa Tự Tại Thiên? Vì sao không trụ trong Đao Lợi Thiên? Mang ý nghĩa biểu pháp, bổ xứ Phật, bổ xứ Bồ Tát, nhất định phải là từ tri túc thiên giáng hạ nhân gian làm Phật. Toàn là ý vị giáo học. Do vậy có thể biết Phật là Pháp Vương. Quốc Vương và Đế Vương trong thế gian cũng phải biết tri túc thì ngồi trên ngai Hoàng Đế mới thật sự có thể ít nước lợi dân. Ông ta là tri túc. Nếu chẳng tri túc, sẽ biến thành một gã vua bạo ngược. Dân chúng phải chịu khổ. Hoàng thượng tri túc, dân chúng hưởng phước, cùng một đạo lý. Lại thấp hơn một bậc nữa sẽ là xí nghiệp. Nói theo tình trạng hiện thời, chủ nhân xí nghiệp tri túc, xí nghiệp ấy sẽ là xí nghiệp khuôn mẫu. Chủ nhân tri túc kiếm được tiền sẽ nhất định cứu giúp dân nghèo, thực hiện sự nghiệp phước lợi xã hội. Việc kinh doanh càng làm càng to lớn, càng làm càng vô giao, càng thí càng nhiều, càng nhiều bàn càng làm nhiều hơn. Quý vị nói xem sự biểu pháp của vị Bồ Tát này có dụng ý sâu xa dường nào. Tri túc bạn thật sự có thể tu phước, có thể tích đức. Kẻ chẳng tri túc sẽ thiếu phước, kẻ không tri túc sẽ bại đức, chẳng biết tu đức. Mấy câu kinh ấy đã hiển thị thần thông và diệu dụng của Bồ Tát. Tùng thử xứ một, sanh dư Phật độ. Như Di Lặc Bồ Tát, cơ duyên chín mùi, thời tiết nhân duyên đã chín mùi, bèn từ trời đâu xuất giáng hạ, giáng sanh trên địa cầu. Nói thông tục là đầu thai, chẳng còn ở trong thiên cung đâu xuất nữa. Xuất sanh trong thế giới này, Ngài có năng lực ấy. Thế giới này rất lớn, phải độ chúng sanh trên địa cầu. Có phải độ những tinh cầu khác hay không? Đương nhiên là phải độ. Khu vực giáo hóa của Ngài có phạm vi là một tam thiên đại thiên thế giới. Trên mỗi tinh cầu đều có chúng sanh. Vì sao? Tinh cầu là y báo. Y báo chuyển theo chánh báo. Chẳng có chánh báo sẽ chẳng có y báo. Y báo và chánh báo đồng thời phát sinh. Do vậy, trên mỗi tinh cầu đều có chúng sanh sống trong đó. Có các chúng sanh chẳng có cùng chiều không gian với chúng ta, nên chúng ta chẳng thấy họ, mà họ cũng chẳng thấy chúng ta. Chiều không gian cao hơn, có những chiều không gian cao hơn chúng ta, chúng ta sẽ chẳng thấy họ. Nhưng họ trông thấy chúng ta. Do vậy, chẳng thể nói chúng ta dùng phi thuyền bay đến thám hiểm tinh cầu khác, phát hiện ở đó chẳng có ai, một vùng hoang vắng, thê lương. Đó là gì? Nhục nhãn của chúng ta chẳng nhìn thấy. Chứ thật ra là có. Trên quả địa cầu này, người và quỷ sống lẫn lộn. Nhưng có rất nhiều người chẳng hề thấy quỷ. Ta chẳng tin tưởng, nhưng cũng có chẳng ít người đã thấy quỷ. Họ bèn thật sự tin tưởng, duyên phận của mỗi người khác nhau. Tôi đã gặp một số nghệ sĩ, diễn viên kể với tôi. Họ thật sự thấy quỷ. Trong lúc quay phim, buổi tối quay ngoài cảnh, quay tại Nghĩa Trang, sắp đặt các đạo cụ để đóng phim tại đó. Quỷ cũng đến tham gia, thật sự gặp gỡ. Sau khi quay phim xong, mọi người cũng cảm thấy rất đói. Thấy gần đó có quán nhỏ bán đồ ăn vặt, mọi người đến cái quán nhỏ ấy để ăn uống. Ăn xong lái xe ra về. Đến hôm sau bị tiêu chảy. Đều nghĩ do ăn những thứ đã bị hư nên nôn mửa. Mửa ra gì? Toàn là những thứ trời ơi đất hỡi. Chuyện gì đấy? Lại gọi điện thoại cho mấy người bạn thì họ nói: anh ơi, sao tôi cũng vậy, người khác cũng vậy. Được rồi, chúng ta lái xe đi tìm cái quán nhỏ ấy. Lái xe tới đó một bãi tha ma, thứ gì cũng chẳng có. Gặp phải quỷ rồi. Quỷ mở tiệm mà ta đến đó ăn uống. Chẳng phải là một người nói, mà 7-8 người đều nói như thế. Người và quỷ sống lẫn lộn mà. Quý vị có thể nói trên mặt trăng chẳng có ai không? Quý vị có thể nói quả tinh chẳng có ai không? Có chứ. Nói theo Phật Pháp, chỉ cần có cõi nước sẽ có người cư trụ. Y báo và chánh báo trang nghiêm trong 10 Pháp giới. Cảnh chuyển theo tâm, lời ấy là thật, chẳng phải giả. Vì thế, Bồ Tát có thể từ chỗ này chết, sanh sang cõi Phật khác. Từ cõi Phật này sang sanh cõi Phật khác. Sanh ở chỗ nào đều từng gặp gỡ chư Phật Thế Tôn. Đó là nói những vị Bồ Tát trong Pháp hội này. Các ngài chỉ cần thấy vị Bồ Tát nào đó thành Phật một nơi nào đó đều hoan hỷ. Chúng ta đến tùy hỷ. Bèn mất ở nơi đây. Xuất hiện nơi kia. Đó là một cách nói. Trên thực tế các ngài có năng lực quá lớn. Chẳng rời khỏi nơi đây mà có thể hiện thân nơi kia. Phân thân đấy mà. Người trong Tây Phương Cực Lạc thế giới có bản lãnh này. A-di-đà Phật giảng kinh giáo học, họ nghe nơi đó, bất động. Họ nghe ở nơi đó. Trong thế giới phương khác, Phật đang hoằng pháp bên đó. Họ cũng đến, phân thân đến đó. Có thể phân vô lượng vô biên thân. Đồng thời tham gia pháp hội của hết thảy chư Phật Như Lai. Họ có bản lãnh ấy. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới sẽ thành tựu. Vì sao nhanh chóng dường ý? Thời gian thân cận chư Phật Như Lai nhiều, có phước báo. Nghe Phật thuyết pháp nhiều, tăng trưởng trí huệ, thật sự là phước huệ song tu, lợi hại hơn chúng ta nhiều. Chúng ta một vị Phật cũng chẳng gặp. Nghe kinh tại đạo tràng này sẽ chẳng thể nghe kinh tại giảng đường sát vách. Họ có thể đồng thời phân thân, đồng thời đều học được. Người ta có năng lực ấy. Toàn là tiếp xúc chư Phật Như Lai, vượt trỗi đẳng giác, thập địa. Mỗi ngày thân cận đại thiện tri thức như vậy, lẽ đâu chẳng thành tựu. Họ gặp gỡ chư Phật Thế Tôn. Quý vị thấy đó, cúng dường, cung kính, tôn trọng, tán thán. Đó là tu phước. Nghe Pháp, tiếp nhận sự giáo huấn là tu huệ. Cho đến vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Là mục tiêu tu học cao nhất. Một phương pháp, một mục tiêu, dũng mãnh tinh tấn, chung bất ly Phật. Hiện thời chúng ta có thể làm được hay không? Có thể làm được. Chúng ta nghiệp chướng nặng nề, lắm phiền não. Tuy chẳng thấy báo thân của Phật, nhưng trông thấy tượng Phật. Thấy kinh Phật. Chỉ cần chẳng lìa khỏi tượng Phật, chẳng lìa khỏi kinh Phật, mỗi ngày lễ bái, thân lạy Phật, miệng niệm Phật, trong tâm nghĩ tưởng Phật. Đại Thế Chí Bồ Tát đã dạy, ức Phật, niệm Phật, ức là trong tâm nghĩ tưởng Phật, hiện tiền đương lai tất định kiến Phật. Phật có ở cạnh tay không? Có. Nhưng chúng ta nghiệp chướng nặng nề, chẳng nhìn thấy. Trong tâm chúng ta có cảm, Phật bèn có ứng. Phật ở ngay bên cạnh chúng ta, trước nay chưa hề rời lìa. Đó là lòng đại từ đại bi của Phật. Chư Phật Như Lai đã phát nguyện, trong cửa nhà Phật chẳng bỏ một ai. Làm sao có thể bỏ sót chúng ta cho được? Chẳng thể nào. Thường nghĩ tới ân đức của Phật đối với chúng ta. Chúng ta phải nghiêm túc, nỗ lực học tập. Trong kinh điển, Đức Phật đã giáo huấn quý báu tốt đẹp như thế. Hãy nghiêm túc học tập thì mới là đúng. Đương tri dục bất ly Phật, tu dĩ niệm Phật di nhân, như Hoa Nghiêm thập địa, thủy chung bất ly niệm Phật. Chúng ta phải ghi nhớ câu này. Thập địa trong Hoa Nghiêm là pháp thân đại sĩ. Từ sơ địa cho đến thập địa, trong 41 địa vị pháp thân đại sĩ, đặc biệt nêu lên thập địa, nhưng ngụ ý bao gồm các địa vị thấp hơn như thập hồi hướng. Thập hạnh, thập trụ, chẳng có địa vị nào không niệm Phật. Điều cuối cùng trong tịnh nghiệp tam phước, chính là nhập Phật Pháp Tạng. Điều thứ hai chưa nhập, điều thứ ba đã nhập. Phát Bồ Đề Tâm, tinh sâu nhân quả. Nhân quả ấy không phải là nhân quả bình phàm. Nếu là nhân quả bình phàm, thì vì sao Đại Thừa Bồ Tát mới học? Chúng ta đều biết nhân quả phổ thông là chớ nên sát sanh. Sát sanh là nhân. Quả báo là trong tương lai bị kẻ khác giết. Chớ nên trộm cắp. trộm cắp thì trong tương lai quý vị phải trả nợ. Đã trả nợ lại còn phải kèm thêm lợi tức, chẳng phải là chuyện tốt đẹp. Sát sanh phải đền mạng, trộm cắp phải đền tiền. Nhân quả thông khắp ba đời, chẳng phải là một đời. Do vậy, người hiểu nhân quả ba đời, tâm bèn định, tự nhiên tri túc. Bị thua thiệt, bị lừa gạt, chẳng sợ. Thật đấy, cổ nhân nói chẳng sai. Bị thua thiệt là có phước, là chuyện tốt, không phải là chuyện xấu. Ta bị thua thiệt, kẻ khác chiếm tiện nghi, đời sau kẻ ấy phải trả lại cho ta, phải đáp đền. Nay ta hoan hỷ chịu thua thiệt, trong tương lai kẻ ấy hoan hỷ cúng dường, hoan hỷ trả nợ, như vậy thì có gì là chẳng tốt đẹp? Do vậy, tâm niệm chiếm tiện nghi của kẻ khác bị đoạt mất, chẳng làm chuyện tổn thương, gây hại cho người khác nữa. Vì sao? Đã giác ngộ, đã hiểu rõ, đã biết chân tướng sự thật. Chúng ta biết những thứ nhân quả ấy, chẳng lẽ Bồ Tát không biết? Đương nhiên là biết. Vậy thì Bồ Tát chẳng biết loại nhân quả nào? Thật vậy, niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Khá nhiều Bồ Tát chẳng biết. Chỉ có Bồ Tát Phổ Hiền biết. Do đó, các vị Bồ Tát giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới đều biết. Niệm A-di-đà Phật là nhân, đến thế giới Cực Lạc thành Phật là quả. Trong các phần trước, đối với câu danh hiệu A-di-đà Phật, chúng ta đã báo cáo nhiều lượt. Câu danh hiệu ấy vốn là đức hiệu của tự tánh. Ý nghĩa của câu danh hiệu toàn là tiếng Phạn ấy, dịch sang tiếng Hán thì A dịch là vô, Di Đà dịch là lượng, Phật dịch là giác. A Di Đà Phật là vô lượng giác. Vô lượng giác là tự tánh, tức là tự tánh của chúng ta. Niệm A Di Đà Phật là niệm tự tánh của chúng ta. Tây Phương Cực Lạc thế giới, Pháp Tạng Bồ Tát đã thành Phật. Ngài bèn dùng vô lượng giác làm danh hiệu. Vì vậy, niệm danh hiệu này là vừa niệm Ngài Pháp Tạng đã thành Phật, vừa niệm đại giác viên mãn trong tự tánh. Tự tha bất nhị, danh hiệu có công đức chẳng thể nghĩ bàn. Do vậy, điều cuối cùng trong tịnh nghiệp tam phước, tin sâu nhân quả, nhằm nói về chuyện này. Tin sâu, niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Niệm Phật thành Phật, quyết định chân thật chẳng dối. Hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng. Tiếp đó, đọc tụng Đại Thừa khuyến tấn hành giả. Ba câu trước đó là tự lợi, câu cuối cùng là lợi tha. Chính mình đã thành tựu rồi, nhất định phải giúp người khác. Toàn tâm toàn lực giúp đỡ người khác. Làm khi nào? Khi đã có đôi chút thành tựu. Do vậy, quyền giáo Bồ Tát phạm vi này rất rộng. Từ sơ phát tâm cho đến địa vị thập tính đều là quyền giáo Bồ Tát. Là tiểu Bồ Tát chưa kiến tánh, đã kiến tánh, minh tâm kiến tánh thì là Bồ Tát. Chưa kiến tánh thì đều gọi là quyền giáo Bồ Tát. Có làm hay không? Làm. Ta biết bao nhiêu, ta giảng bấy nhiêu. Chia sẻ với đại chúng. Khuyên người khác là khuyên chính mình. Suốt đời Thích Ca Mâu Ni Phật đã biểu diễn, nêu gương cho chúng ta trong 49 năm. Chúng ta đã thấy, hiểu rõ. Học theo gương ấy là đúng. Cuộc sống giáo học của lão nhân gia trong 49 năm là hoạt động chánh đáng bình thường trong Phật giáo. 49 năm chẳng làm kinh sám Phật sự, chẳng tổ chức pháp hội, cũng chẳng hề cử hành Phật thức một ngày nào, cũng chẳng hề tụ tập đại chúng cùng nhau niệm Phật suốt một cây hương, chẳng hề có. Suốt đời làm gì?